Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai 17 tháng Giêng, trước hết, Đặng Thế Nhân sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về một số nhận định của ông Boutros Ghali, nguyên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, và của ông Ashraf Ali Engineer, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Chủ thuyết Duy Đời, về vụ sát hại các tín hữu Kitô chính thống Copt Ai Cập. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại cùng quý vị gương cha Bernard de Tervre, một linh mục trẻ người Pháp, với ơn gọi đem Chúa Giêsu Kitô đến với Á Châu. Bây giờ, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Hôm qua Chủ nhật thứ hai mùa thường niên, như thường lệ, vào khoảng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 xuất hiện bên cửa sổ phòng làm việc của Ngài và đọc kinh truyền tin với anh chị em tín hữu và những khách hành hương về quảng trường Thánh Phêrô. Trước kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chia sẻ với mọi người về vấn đề di cư và nhắc lại hình ảnh Chúa Giêsu hài đồng và cha mẹ của Ngài cũng từng phải đi lánh nạn bên Ai Cập. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, in questa domenica ricorre la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che ogni anno ci invita a riflettere.
Anh chị em thân mến, Chủ nhật hôm nay là ngày thế giới về di dân và người tị nạn. Mỗi năm chúng ta được mời gọi suy gẫm về kinh nghiệm của nhiều anh chị em, nhiều gia đình phải rời bỏ quê hương để mưu sinh. Việc di cư đôi khi do tự nguyện, nhưng nhiều khi phải buộc rời nhà cửa vì chiến tranh hay bách hại, và như chúng ta biết, thường rơi vào những hoàn cảnh bi đát. Vì thế, cách đây 60 năm, Tổ chức Giám sát Tối cao về Người tị nạn của Liên Hiệp Quốc được thành lập. Trong ngày lễ Thánh Gia, ngay sau Giáng sinh, chúng ta nhớ rằng cha mẹ của Chúa Giêsu cũng phải rời bỏ xứ sở của mình chạy sang bên Ai Cập, hầu bảo toàn tính mạng cho hài nhi Giêsu. Chúng ta thấy Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa cũng từng đi lánh nạn. Chính giáo hội cũng luôn sớm kinh nghiệm lữ hành một cách sâu xa. Nhiều Kitô hữu không may phải rời bỏ quê hương trong đau khổ, và như thế làm nghèo đi đất nước mà cha ông họ đã từng sinh sống. Ở khía cạnh khác, sự chủ động di cư của các tín hữu vì nhiều lý do khác nhau, từ tỉnh này đến tỉnh khác, từ nước này sang nước nọ, từ châu lục này đến châu lục kia, là cơ hội làm tăng năng động truyền giáo của lời Chúa. Khi đó, các tín hữu trở thành chứng nhân đức tin luôn chuyển mạnh mẽ trong thân thể nhiệm màu của Đức Kitô, ngang qua các dân tộc và văn hóa. Dần dần, họ tiến tới những biên cương mới, những môi trường mới. Trong ngày quốc tế về di dân và người tị nạn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng:
Una sola famiglia umana, questo è il tema del messaggio che ho inviato per l'odierna giornata, un tema che indica il fine, la meta del grande viaggio dell'umanità attraverso i secoli, formare un'unica famiglia, naturalmente con tutte le differenze.
Chỉ có duy nhất một gia đình nhân loại là chủ đề của thông điệp tôi nhắn nhủ cho ngày hôm nay. Một chủ đề gợi lên cùng đích trong hành trình vĩ đại của nhân loại, trải qua bao nhiêu thế kỷ, đó là tạo nên một gia đình duy nhất, cách tất yếu, với tất cả sự đa dạng, làm phong phú cho chúng ta. một gia đình không có những rào cản, hầu chúng ta nhìn nhận tất cả là anh em. Công đồng chung Vaticano II cũng khẳng định, tất cả các dân tộc làm nên một cộng đồng duy nhất có chung một nguồn gốc, bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng và cho toàn bộ nhân loại cư ngụ trên khắp mặt địa cầu. Trong hiến chế Ánh sáng muôn dân, Công đồng Vaticano II cũng đề cập rằng Giáo hội ở trong Đức Kitô giống như bí tích, nghĩa là dấu chỉ và công cụ của sự hiệp nhất thân mật với Thiên Chúa và trong sự nối kết với toàn thể nhân loại. Vì thế, điều căn bản là các Kitô hữu dù phân tán khắp thế giới và do đó khác biệt nhau về văn hóa và truyền thống, vẫn quy về làm một như Thiên Chúa đã ước muốn. Đây cũng là mục tiêu của tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô sẽ diễn ra trong những ngày tới từ 18 đến 25 tháng này. Năm nay, tuần lễ này kêu gọi chúng ta hướng đến đoạn văn sau trong sách Công vụ Tông đồ. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Tuần Bát Nhật cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô thực sự khởi đầu từ hôm nay, ngày đối thoại giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, một sự hòa điệu đầy ý nghĩa, nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng về những nguồn gốc chung nối kết người Do Thái và tín hữu Kitô. Hướng về mẹ Maria Đồng Trinh, cùng với kinh truyền tin, chúng ta tin tưởng vào sự che chở của mẹ cho tất cả những người di cư và những ai đang dấn thân trong việc mục vụ di dân. Lạy mẹ Maria, mẹ giáo hội, xin giúp chúng con tiến bước trong hành trình hiệp nhất trọn vẹn tất cả các môn đệ của Chúa Kitô.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Ii amici secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et ad habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut sum beneficiamus promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut che angeli nunciante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est, Domine.
Et lux perpetua luce ad eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Benedict XVI bày tỏ sự quan tâm đặc biệt, ngang qua lời cầu nguyện, đến những nạn nhân lũ lụt ở Úc, Brazil, Philippines và Sri Lanka. Xin Chúa đón nhận linh hồn những người đã mất, tăng sức cho những ai phải sơ tán và đồng hành với những người đang quảng đại dấn thân nhằm làm dịu đi những đau khổ và bất hạnh. Về sự kiện phong chân phước cho vị tỷ nhiệm đáng kính của Ngài, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị vào ngày 1 tháng 5 sắp tới, Ngài bày tỏ niềm vui mừng với người dân Ba Lan, cầu chúc tất cả có được sự chuẩn bị thiêng liêng sâu xa, và với trọn vẹn con tim, Ngài chúc lành cho mọi người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi bài viết về một số nhận định của ông Boutros Ghali, nguyên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, và của ông Asghar Ali Engineer, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Chủ thuyết Duy Đời, về vụ sát hại các tín hữu Kitô chính thống Cốp Ai Cập.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày mùng 1 tháng Giêng vừa qua, một xe bom đã nổ trước nhà thờ các thánh Al-Kidisine của Giáo hội Chính thống Cốp tại thành phố Alexandria bên Ai Cập, khiến cho 22 tín hữu chết và 80 người khác bị thương. Trong số các người bị thương cũng có 8 người Hồi. Vụ sát hại các tín hữu chính thống Cốp Ai Cập trong thánh lễ tạ ơn đầu năm mới dương lịch đã gây xúc động trên thế giới. Tổng thống Mubarak cho rằng có bàn tay của tổ chức Al-Qaeda trong vụ sát hại này. Hôm mùng 2 tháng Giêng, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã mạnh mẽ lên án hành động khủng bố này. Ngài bày tỏ sự đau buồn sâu xa và nói, hành động sát nhân hèn nhát cũng như vụ đặt bom gần nhà các tín hữu Kitô ở Iraq để buộc họ ra đi là điều xúc phạm đến Thiên Chúa và toàn thể nhân loại. Chính trong ngày hôm qua mùng 1 tháng Giêng, nhân loại đã cầu nguyện cho hòa bình và bắt đầu một năm mới trong hy vọng. Đứng trước chiến lược bạo lực này nhắm vào các tín hữu Kitô và có những hậu quả trên toàn dân, tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ, đồng thời khuyến khích các cộng đoàn giáo hội kiên trì trong đức tin và việc làm chứng cho sự bất bạo động như tin mừng đã dạy. Đức Hồng Y Peter Kodua Apia Tuxen, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã bày tỏ lo âu trước tình trạng bạo lực này. Trong bài phỏng vấn dành cho Nhật báo Quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, Đức Hồng Y nói, một quốc gia phải bênh vực các công dân của mình, không được để cho họ phải sống trong kinh hoàng, không được che chở. Đối với các tín hữu Kitô, điều này đã xảy ra quá thường xuyên, làm như thể họ là các công dân không có quyền công dân. Nguy hiểm đó là người ta cho tai ương xảy ra tại Alexandria như là một hành động khủng bố không thể thấy trước được, nhưng không phải như vậy. Đây là một vụ bất khoan nhượng tôn giáo trầm trọng, trước hết chống lại các Kitô hữu, nhưng cũng chống lại tất cả mọi người dân Ai Cập nữa. Điều đáng lo sợ đó là người ta gán trách nhiệm cho các nhóm khủng bố. Cũng có thể là như vậy, nhưng không được quên rằng đã có các người Ai Cập bị giết, và điều này xảy ra ngay trên quê hương của họ.
Tổ chức Hội nghị Hồi giáo quy tụ 56 quốc gia thành viên đã quyết định đưa tình hình của các Kitô hữu vào trong chương trình nghị sự trong phiên họp triệu tập ngày 19 tháng Giêng này tại Abu Dhabi. Ông Nabi Berri thuộc văn phòng Tổng thống Liban đã cho biết như trên. Vấn đề sẽ được chính ông đưa ra trước hội nghị liên quan tới vai trò của các nước thành viên trong việc duy trì các Kitô hữu trong vùng Trung Đông và làm cho các quyền của họ được tôn trọng. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nhận định của ông Boutros Ghali, nguyên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, và của ông Asghar Ali Engineer, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Chủ thuyết Duy Đời về vụ sát hại này. Ông Boutros Ghali, tín hữu chính thống Cốp, đã từng là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc trong các năm 1992-1996, và hiện là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia bảo vệ các quyền con người tại Ai Cập. Trong các tháng qua, ông Boutros Ghali đã nhiều lần lên tiếng báo động chính quyền Cairo về nguy cơ này. Trong một tài liệu dài 133 trang, ông đã vén mở cho thấy các thiếu sót của Ai Cập trong việc phòng ngừa các cuộc tấn công các tín hữu Kitô. Thưa ông Boutros Ghali, ông nghĩ gì về vụ sát hại các Kitô hữu chính thống Ai Cập tại Alexandria trong ngày đầu năm vừa qua? có thể coi nó là một hành động khủng bố quốc tế như vụ đánh bom tại Sharm el-Sheikh hồi năm 2005 hay không ạ?
Cả khi vụ khủng bố đã không do tay của một người Hồi Ai Cập, như chính quyền đã nhấn mạnh, tất cả mọi người đều biết rằng vụ tấn công khủng bố này là hậu quả của một đường lối chính trị của chính quyền Ai Cập vẫn giả điếc làm ngơ trước các thỉnh cầu của các Kitô hữu. Tình hình này đã xảy ra bởi vì người ta để cho các lực lượng an ninh và các viên chức bàn giấy rườm rà đặc trách các tương quan giữa các tôn giáo với nhau, thay vì hỗ trợ một sự đối thoại đích thật trong cuộc sống thường ngày.
Như thế nguồn gốc của cuộc khủng hoảng có tính cách chính trị hay sao ạ?
Vâng, chính quyền có các trách nhiệm đầu tiên, miêu tả quốc gia như là một lò căng thẳng tôn giáo thuộc các kiểu diễn tả cố định của người Âu Châu nhìn chúng tôi, chứ không đúng với thực tại. Đó là thực tại của một đất nước từ bao năm nay ngăn cản các tín hữu Hồi và tín hữu Kitô có các đại diện của họ trong các cơ cấu chính quyền, trong sự thinh lặng hoàn toàn của thế giới.
Các tín hữu chính thống Copt đã biểu tình sau vụ sát hại nói trên và chứng tỏ cho thấy sự giận dữ gia tăng mạnh mẽ, có đúng thế không, thưa ông?
Trong cuộc sống thường ngày, các đám đông Hồi giáo và Kitô giáo không thù ghét nhau. Nghĩ rằng họ thù ghét nhau là điều quá đơn sơ và chỉ dưỡng nuôi sự căng thẳng qua các kênh truyền thông, qua các ngã vệ tinh là diễn đàn của các nhóm quá khích của cả hai bên. Các tín hữu Kitô chính thống chết vì đạo tại Alexandria đã không bị sát hại bởi kẻ đánh bom tự vẫn, nhưng bởi chúng ta tất cả, bởi những người quá khích và bởi cả những người ôn hòa, Hồi giáo cũng như Kitô đã thinh lặng không lên tiếng. Nếu chúng ta không đương đầu với vấn đề của khuynh hướng quá khích tại trường học, trong các đại học, trong các đền thờ Hồi giáo và trong các nhà thờ Kitô, và nhất là trên các phương tiện truyền thông xã hội, thì các vụ sát hại này sẽ tái diễn. Chúng tôi biết họ từng người một nếu họ phải đưa ra ánh sáng các trách nhiệm của các nhà văn, nhà báo và các vị lãnh đạo tôn giáo khích động các tâm hồn.
Ông thì ông có nghĩ rằng Ai Cập cũng có nguy cơ biến thành một Liban thứ hai như các báo đã viết hay không ạ?
Ai Cập sẽ không là Liban, cũng không là Iraq. Sự hiện diện của các người ôn hòa trong các đám đông dân Ai Cập rất là đông đảo. Chúng tôi cùng nhau tham dự vào các cuộc biểu tình và có sự đối thoại trên bình diện văn hóa như đã thấy trong cuộc biểu tình. Giữa các người trí thức có tình bạn sâu đậm. Không được thê thảm hóa phản ứng của vị đại imam của Đại học Al-Aqsa, đó là một hiểu lầm.
Cuộc đối thoại có thể tái bắt đầu từ đâu, thưa ông?
Trước hết chúng ta phải ý thức rằng biết bao nhiêu diễn văn liên quan tới sự khoan nhượng với các Kitô hữu là một vấn đề. Các Kitô hữu không cần sự thương hại hay sự khoan nhượng, nhưng họ cần được hưởng các quyền công dân của họ và họ muốn là thành phần của giải pháp, chứ không phải của vấn đề. Chính quyền phải hành động một cách cụ thể, như là một nhà nước pháp quyền, bảo đảm cho mọi người dân Ai Cập. Về phía mình, Âu Châu phải ủng hộ xã hội dân sự và các người có lập trường hòa hoãn đích thực của cả hai phía Hồi giáo cũng như Kitô giáo, ngày nay còn là nạn nhân của một ảo tưởng, khiến cho nó tin tưởng nơi các người đối tác cũ.
Sau đây là một số nhận xét của ông Ashraf Ali Engineer, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Chủ thuyết Duy đời tại New Delhi về vụ sát hại các tín hữu chính thống Copt Ai Cập. Ông Engineer là một tư tưởng gia và là người hoạt động xã hội và đối thoại liên tôn rất tích cực, đồng thời là nhân vật quan trọng nhất của Hồi giáo tân tiến tại Ấn Độ. Trong quá khứ, ông đã nghiên cứu về các chiến thuật khủng bố, đặc biệt là của lực lượng Al-Qaeda. Thưa ông có phản ứng nào trước các vụ sát hại tín hữu Kitô như mới xảy ra cho các tín hữu chính thống Copt trong ngày đầu năm 2011 tại Alexandria bên Ai Cập ạ?
Tôi là một người hoạt động cho hòa bình và tôi tin vào chủ trương không bạo lực. Tôi kinh hoàng trước mọi cái chết và sự phá hủy. Và tôi tin rằng các bạo lực này có các mục đích chính trị hơn là tôn giáo. Tôi rất xúc động trước các vụ sát hại Kitô hữu tại Iraq cũng như tại Ai Cập. Đó là các sự kiện không thể chấp nhận được. Không có một tôn giáo nào, lại càng không phải là Hồi giáo, có thể cho phép các điều đó. Tôi là một tín hữu Hồi, và đối với tôi, chính tử Islam ám chỉ khả thể đạt tới hòa bình. Những kẻ thực thi bạo lực và giết các người vô tội không thể được coi là tín hữu Hồi, một cách độc lập với các yêu sách hay các lý do chính trị mà họ đưa ra.
Trong một tình trạng như tình trạng chúng ta đang chứng kiến, dấn thân cho sự đối thoại và chung sống có còn có ý nghĩa nào không đối với tín hữu Kitô cũng như đối với tín hữu Hồi, thưa ông?
Chính trong loại tình hình như hiện nay, việc đối thoại lại càng quan trọng hơn nữa. Trong khi bạo lực tạo ra hàng loạt các hiểu lầm, thì đối thoại đánh tan các hiểu lầm ấy. Đối thoại không có nghĩa là trích dẫn các văn bản gương mẫu của các sách thánh hay của các truyền thống tôn giáo khác, hay đưa ra các câu hỏi khó trả lời và minh giải các nghi ngờ. Cần phải chân thành trong cuộc đối thoại để không làm cho nó trống rỗng ý nghĩa đi. Đối thoại không chỉ liên quan tới tôn giáo mà thôi, nhưng phải liên quan tới cả việc chính trị hóa tôn giáo nữa.
Thưa ông Engineer, các áp lực ngày càng gia tăng đối với các nhóm thiểu số Kitô tại các nước có đa số dân theo Hồi giáo là một chiến thuật nhằm khuynh đảo tình hình toàn cầu hay nó chỉ tùy thuộc các tình hình địa phương mà thôi?
Tôi không tin đây một chiến thuật toàn cầu, nhưng tin vào các sáng kiến khác nhau của địa phương. Trong trường hợp thê thảm vừa qua, bom đã nổ tại Alexandria bên Ai Cập, là thành phố nơi đã từng xảy ra các vụ đụng độ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Xác tín này đến từ sự kiện trong 40 năm qua, tôi đã nghiên cứu sự tiến triển của các bạo lực liên cộng đoàn Ấn giáo và Hồi giáo tại Ấn Độ. Trong nhiều vùng tại Ấn Độ, các tín hữu Hồi sống trong các điều kiện an ninh, nhưng trong nhiều vùng khác, họ lại bị tàn sát không thương tiếc. Hồi năm 2001, trong khi hàng trăm tín hữu Hồi trong bang Gujarat bị sát hại, thì trong các bang khác, tín hữu Hồi sống trong an ninh. Cũng giống như trường hợp của các tín hữu Hồi chúng tôi, ngày nay, đối với các vụ đặt bom sát hại các Kitô hữu, một số lớn các tín hữu Ấn giáo đã lên án các vụ sát hại này. Sự kiện này cho thấy không thể đổ tội cho toàn cộng đoàn tôn giáo vì các hành động tội phạm với các lý do chính trị, lợi lộc quyền bính hay lợi lộc kinh tế của một số nhóm.
Thưa ông, các hành động bạo lực xảy ra trong các thời vừa qua tại vài nước đứng đầu là Iraq, xem ra cho thấy một chiến thuật mới của lực lượng khủng bố Al-Qaeda tìm cách tấn công các nhóm tôn giáo thiểu số để đạt các mục tiêu của họ. Riêng ông thì ông nghĩ sao ạ?
Có thể đó là chủ ý của tổ chức Al-Qaeda, nhưng nó không phải là sự thật đầy đủ, và chắc chắn nó không phải là chiến thuật giúp chiến thắng. Tổ chức Al-Qaeda có các mục tiêu chính trị trong nền tảng của nó. Có thể có một nhóm thiểu số ủng hộ điều này, nhưng chắc chắn là không phải tất cả mọi tín hữu Hồi đều ủng hộ họ. Theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến do Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở bên Hoa Kỳ thực hiện, đa số các tín hữu Hồi trong tất cả các quốc gia Hồi giáo đều lên án nạn khủng bố phá hoại.
Như thế, theo ông, chiến thuật tấn công các tín hữu Kitô ít có hy vọng thành công hay sao?
Nó không có hy vọng thành công nào, nhưng trong thời gian ngắn, điều này lại khiến cho nó càng trở thành nguy hiểm hơn. Cần phải có nỗ lực cụ thể và trung thực của tất cả mọi người, kể cả các nhóm thiểu số Kitô, để cho các giai đoạn khó khăn này không trở thành một điểm thụt lùi trong các tương quan với các tín hữu Hồi.
Vừa rồi là một số nhận định của ông Boutros Ghali, nguyên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, và của ông Asghar Ali Engineer, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội và Chủ thuyết Duy Đời về vụ sát hại các tín hữu Kitô chính thống Cốt Ai Cập. Tiếp theo đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai mùng 10 tháng 1, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã mạnh mẽ tái lên tiếng bênh vực tự do tôn giáo dưới mọi khía cạnh, và Ngài cũng nhắc đến Việt Nam. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Đức Thánh Cha tố giác nạn bách hại và kỳ thị các tín hữu Kitô, kêu gọi bãi bỏ luật bất công chống phạm thượng tại Pakistan, kêu gọi các nước Âu Mỹ đừng gạt bỏ tôn giáo ra ngoài lề xã hội và hãy tôn trọng quyền tự do phản kháng lương tâm của những người thi hành nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế và luật pháp. Ám chỉ tới tình trạng tại Trung Quốc và các nước tương tự, Đức Thánh Cha nói, tại một số nước, hiến pháp nhìn nhận một sự tự do tôn giáo nào đó, nhưng trong thực tế, đời sống của các cộng đoàn tôn giáo trở nên khó khăn và đôi khi bấp bênh. Vì cơ cấu pháp lý hoặc xã hội chiếu theo các hệ thống triết lý hoặc chính trị đòi có một sự kiểm soát chặt chẽ, nếu không muốn nói là sự độc quyền của nhà nước trên xã hội. Cần phải chấm dứt những mơ hồ như thế để các tín hữu không bị giằng co giữa sự trung thành với Thiên Chúa và trung thành với tổ quốc của mình. Tôi đặc biệt yêu cầu đảm bảo cho các cộng đoàn công giáo ở khắp nơi được hoàn toàn tự quyết trong việc tổ chức và tự do chu toàn sứ mạng của mình, phù hợp với các quy luật và tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này.
Hôm 13 tháng Giêng, các giám mục đại diện 9 hội đồng giám mục Âu Mỹ kêu gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện và liên đới với giáo hội tại Thánh Địa. Trong thông cáo công bố tại Jerusalem sau 4 ngày viếng thăm Thánh Địa, đại diện 9 hội đồng giám mục Âu Mỹ tuyên bố càng ý thức rõ sự bất mãn của các giáo sĩ và tu sĩ công giáo ngày càng bị hạn chế trong tự do di chuyển. Họ đau buồn nhận thấy những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm hồi năm 2009 tại Thánh Địa, nới rộng việc di chuyển của giáo sĩ và tu sĩ công giáo, vẫn không được nhà cầm quyền lắng nghe. Thông cáo cũng có đoạn viết, chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi kết luận những cuộc thương thuyết dài dẳng giữa Tòa Thánh và Israel. Chúng tôi cũng ý thức về những đau khổ mà những người đang phải chịu những căng thẳng hết sức lớn lao trong hôn nhân vì những đòi hỏi về an ninh và những khác biệt tôn giáo. Những đau khổ của những người bị chiếm đoạt đất đai và tài sản, trong đó có việc lấy đất để làm đường và xây dựng bức tường. Chúng tôi rất lo âu vì quá nhiều trường hợp phẩm giá của người dân bị chối bỏ hoặc bị xúc phạm. Các giám mục cho biết sẽ vận động với các chính trị gia và dư luận tại các nước liên hệ để góp phần cải tiến tình trạng trên đây. Các vị cũng khuyến khích giới lãnh đạo chính trị tại Thánh Địa hãy can đảm và có tinh thần trách nhiệm nhiều hơn. Những người dạy dỗ các trẻ em có một trách nhiệm đặc biệt giúp người trẻ biết tôn trọng các quyền và phẩm giá của mỗi người mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên, không phân biệt tín ngưỡng, văn hóa hoặc quốc tịch.
Hôm 14 tháng 1, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và Ngài sẽ chủ trì thánh lễ phong chân phước cho vị tiền nhiệm vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây. Sách lệnh nhìn nhận là phép lạ cuộc khỏi bệnh Parkinson một cách lạ lùng của nữ tu Maria Simon Pierre Norman, 50 tuổi, người Pháp, xảy ra 2 tháng sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời. Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 rất hài lòng khi ký sách lệnh nhìn nhận phép lạ mở đường cho việc tôn phong vị tiền nhiệm của Ngài lên bậc chân phước, nhất là vì tuy có sự chuẩn trước thời hạn mở án và thủ tục ưu tiên cứu xét, tất cả các quy luật nghiêm ngặt và chính xác khác đều được tuân giữ nghiêm túc, chiếu theo các quy luật hiện hành của Bộ Phong Thánh. Đức Hồng Y Amato nói rằng, án phong của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã được cứu xét đặc biệt tỉ mỉ để đánh tan mọi nghi ngờ và vượt thắng mọi khó khăn. Trong những ngày này, các nhân viên kỹ thuật tại Vatican đang chuẩn bị nhà nguyện Thánh Sebastiano trong đền thờ Thánh Phêrô để đưa thi hài Đức Gioan Phaolô II từ tầng hầm đền thờ lên đây. Sau lễ phong chân phước, giống như trường hợp của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, nhà nguyện Thánh Sebastiano ở gần nhà nguyện có pho tượng nổi danh Đức Mẹ Sầu Bi của Michelangelo. Tại Ba Lan, tin chính thức về lễ phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng đã được chào mừng nồng nhiệt. Cựu Tổng thống Lech Wałęsa, một tín hữu công giáo nhiệt thành, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, tôi vui mừng gấp đôi vì một vị thánh khi còn sinh thời, nay chính thức trở thành vị thánh, và tiếp đến nay chúng ta có được một vị thánh đồng thời với chúng ta. Đức Hồng Y Stanislaw Zivit, Tổng giáo mục Cracovia, nguyên là bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng, đã bày tỏ vui mừng nhân dân toàn thể Ba Lan.
Giới báo chí ghi nhận rằng án phong cho Đức Gioan Phaolô II nhanh kỷ lục, chỉ có 6 năm và 1 tháng sau khi qua đời, vượt quá kỷ lục của mẹ Teresa Calcutta. Ngày mùng 1 tháng 5 tới đây được chọn để phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng vì đó là Chúa Nhật Kính lòng thương xót của Chúa, là lễ do chính Đức Gioan Phaolô II thiết lập cho toàn thể giáo hội vào năm 2000, dựa trên các mạc khải tư của Thánh nữ Faustina Kowalska.
Tuần qua, ngày 12 tháng 1, nhiều buổi lễ đã được tổ chức để tưởng niệm hơn 230.000 người bị thiệt mạng trong trận động đất tại vùng thủ đô Haiti một năm trước đó. Trong đó có Đức Tổng giáo mục sở tại và hàng trăm linh mục, tu sĩ và chúng sinh. Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Corunum Đồng Tâm, đến viếng thăm Haiti từ ngày 10 đến 13 tháng 1, để bày tỏ tình liên đới và sự gần gũi của Đức Thánh Cha và Giáo hội Hoàng Vũ với Giáo hội và nhân dân Haiti. Đức Hồng Y Sara cùng với Linh Mục Phó Tổng Thư Ký của Hội đồng Đồng Tâm đã mang theo ngân khoản 1.200.000 Mỹ Kim của Đức Thánh Cha, trong đó có 800.000 Mỹ Kim dành cho việc tái thiết các trường học và 400.000 Mỹ Kim để tái thiết các thánh đường tại Haiti. Sáng ngày 12 tháng 1, Đức Hồng Y Robert Sara đã chủ sự thánh lễ tưởng niệm trước nhà thờ chính tòa thủ đô Port-au-Prince bị động đất biến thành một đống gạch vụn. Đồng tế với Đức Hồng Y có một số giám mục và linh mục Haiti và nước ngoài trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu, trong đó có Thủ tướng Chính phủ và các ứng viên Tổng thống. Đức cha Gregory Eyman, Tổng giám mục giáo phận New Auckland, đã đại diện Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tham dự thánh lễ tưởng niệm. Lên tiếng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Sara nhận định rằng, thảm trạng động đất đã lấy đi mọi sự, bệnh tật và chết chóc vẫn còn đè nặng cho dân Haiti. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy giúp tái thiết đất nước này. Hôm nay là ngày chúng ta tưởng niệm những người thân chúng ta đã mất đi, nhưng cũng là ngày cảm tạ Chúa về những gì chúng ta đã thực hiện được trong năm vừa qua.
Trong thánh lễ, Đức Hồng Y Sara đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha mời gọi nhân dân Haiti tiếp tục công trình tái thiết trong hy vọng, đồng thời khuyến khích họ hãy giữ vai chính trong việc xây dựng hiện tại và tương lai của mình, cùng với sự trợ giúp tài chính của quốc tế và những người thiện nguyện. Đức Thánh Cha viết, tôi muốn gửi đến anh chị em một lời hy vọng trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện nay. Thực vậy, bây giờ là lúc tái thiết, không những các cơ cấu vật chất, nhưng nhất là sự sống chung dân sự, xã hội và tôn giáo. Tôi cầu chúc nhân dân Haiti là những người nắm giữ vai chính trong lịch sử hiện tại và tương lai của mình, và cũng hy vọng nơi sự trợ giúp của quốc tế. Sự trợ giúp này đã có những dấu hiệu rất quảng đại qua những viện trợ kinh tế và những người thiện nguyện đến từ tất cả các nước. Tình hình tại Haiti một năm sau trận động đất vẫn ở mức độ thê thảm. Người ta vẫn còn tìm được các di hài dưới các đống gạch vụn của các nhà cửa bị sập. Lối 1 triệu người không còn nhà cửa và sống trong các trại tạm trú ở khu vực quanh thủ đô. Trận dịch tả cho đến nay đã làm cho hơn 3.600 người thiệt mạng. Nhiều nước đã hứa giúp Haiti tái thiết, nhưng cho đến nay số tiền vẫn chưa được gửi tới.
Trong 12 tháng qua, Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Các Giáo hội Đau Khổ đã gửi giúp hơn 7 triệu Mỹ Kim cho công trình cứu trợ và tái thiết tại Haiti sau trận động đất. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 1 vừa qua, Tổ chức Bác Ái Quốc tế này đã cho biết, theo sự thỏa thuận với các cơ quan đối tác tại Haiti, việc trợ giúp được dành ưu tiên cho những giải pháp dài hạn, như thiết lập các tấm bảng năng lượng mặt trời cho đài phát thanh công giáo Tiếng Nói Hòa Bình. Tại giáo xứ Thánh Giuse Port-de-Pe, tài trợ việc đào tạo 270 chủng sinh tại Đại chủng viện quốc gia Đức Mẹ Haiti ở thủ đô Port-au-Prince. Chủng viện cũ đã bị động đất hoàn toàn phá hủy. Trong thời gian qua, các chủng sinh theo học trong một căn lều lớn, một khu đất đã được chọn để xây cất Đại chủng viện mới. Từ vài tháng nay, một số nữ tu Haiti đã được gửi sang Montreal, Canada, để theo một khóa học tại Học viện Huấn luyện Nhân bản và Toàn diện tại đây, với mục đích giúp cho các chị vượt thắng chấn thương. Chương trình này nằm trong khuôn khổ tái thiết con người là nhân tố chủ yếu trong việc tái thiết nhân bản, tinh thần và vật chất cho xã hội và giáo hội tại Haiti. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng trao ngân khoản cần thiết cho Đức Tổng giáo mục Benedicto Auja, Sứ thần Tòa Thánh tại Haiti, để xúc tiến việc thiết lập các trường học cho các trẻ mồ côi vì động đất. Ngoài ra, nhờ sự trợ giúp của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, một nhóm bạn trẻ Haiti có thể tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 8 năm nay.
Để kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin thuật lại cùng quý vị gương cha Bernard de Tervre, một linh mục trẻ người Pháp với ơn gọi đem Chúa Giêsu Kitô đến với Á Châu.
Làm linh mục theo Chúa Giêsu Kitô và đưa Chúa đến với Á Châu là hai thành trì tin tưởng của cha Bernard de Tervre, người Pháp, năm nay 36 tuổi. Cha Bernard sinh trưởng trong một môi trường rất gần gũi với Á Châu, vì ông cố là một kỹ sư nông nghiệp, từng làm việc lâu năm tại các nước vùng Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Trở về quê hương, ông đã sáng lập và điều khiển một hiệp hội chuyên tiếp đón những người tị nạn chính trị. Cha Bernard hóm hỉnh nói, ở nhà tôi lúc nào cũng đầy người Á Châu, nhiều khi cả mấy gia đình cùng ở đó nữa. Có lẽ vì thế nên Á Châu lúc nào cũng chiếm trọn tâm trí tôi chăng? Gia đình Duterte cũng sống đạo rất nhiệt thành. Đến khi chuẩn bị đi vào tuổi thành niên, ơn gọi sống đời tận hiến nảy nở trong tâm hồn người trai trẻ này một cách thật bình thường. Bernard còn nhớ như in trong trí, một buổi chiều tối trong lần đi cắm trại hướng đạo đầu tiên, một người bạn đã chỉ thẳng tay vào Bernard và nói, còn bạn, bạn sẽ trở thành linh mục. Lạ lùng hơn nữa, Bernard nghe chính mình trả lời, được. Về sau này, cha Bernard nói, mỗi lần nhớ lại giai thoại ấy, tôi lại cảm thấy được trọn vẹn niềm vui nội tâm, sự hoan lạc vô bờ tràn đầy linh hồn tôi lúc ấy. Tôi cũng nhớ rõ dấu chỉ tiếp sau đó, khi trong một thánh lễ hướng đạo, tôi được chọn đọc đúng đoạn sách Samuel chương 3 câu 1 đến 21. Thiên Chúa gọi Samuel và ông trả lời, này con đây. Dấu chỉ thứ ba về ơn gọi của tôi hiển hiện rõ ràng trong một buổi canh thức nhân chuyến hành hương Vesele. Tôi đã được cảm nghiệm rõ ràng trong tâm hồn rằng ơn gọi linh mục là ơn gọi hướng đến tự do và hạnh phúc toàn vẹn. Lúc bấy giờ, Bernard đang theo học phân khoa vi trùng học ở Angers. Năm 21 tuổi, Bernard xin gia nhập Đại chủng viện Paris, và 9 năm sau đó, thầy được chịu chức linh mục thuộc giáo phận Angers. Ít lâu sau, cha xin tạm nhập hội thừa sai Paris và được gửi sang Đài Loan học tiếng Tàu và nghiên cứu thêm về văn hóa Trung Quốc 3 năm, trước khi được gửi sang Hồng Kông làm việc mục vụ. Tại Đài Loan, cha Bernard Duterte hoạt động tích cực trong giới trẻ, đặc biệt là tổ chức các trại hè, các buổi tĩnh tâm. Những người tham dự không bị bó buộc phải là tín hữu, vì cha quan niệm rằng sứ mệnh của tôi là trình bày Chúa Giêsu Kitô cho người chưa biết Chúa. Tôi không tìm cách chiêu dụ tín đồ, nhưng chỉ giới thiệu Chúa Giêsu và tin mừng cho người chưa biết người mà thôi. Cha thường trích dẫn trường hợp của một thiếu nữ Đài Loan say mê gương mặt Chúa Giêsu và yêu hội thánh, đã trở lại đạo nhưng không dám cho gia đình biết. Khi cô báo tin cho cha mẹ biết là cô đã chịu phép rửa tội và trở thành tín hữu công giáo, bà mẹ cô đã khóc nức nở, dọa từ con và làm đủ mọi cách để cho cô bỏ đạo. Nhưng với thời gian, bà mẹ thấy cô hạnh phúc và đồng thời cô không hề thay đổi tính tình nhưng còn thêm phần đạo đức và khôn ngoan hơn trong cung cách cư xử, nên bà bằng lòng chấp nhận quyết định của con gái. Mới đây ông bố của cô đã đích thân tặng cô một cây thánh giá thật đẹp nữa. Trong những buổi hội họp với các nhóm trẻ hay những thánh lễ ở Đài Loan, các tham dự viên thường mời cả những người bạn không Kitô đến tham dự. Chẳng hạn như cô Chang Yachin vô thần vì tò mò nên đã nhận lời người bạn gái Liao Kaiyu đến xem lễ. Cô Chang muốn biết tại sao bạn cô không sợ ma, còn cô Liao thì khẳng định rằng tin vào Chúa đã cho tôi sức mạnh, tôi không hề sợ hãi ma quỷ nữa. Riêng tôi thì tôi nghĩ rằng người dân Đài Loan vốn nổi tiếng về lòng khoan hòa, có thể nhìn nhận những giá trị của giáo hội mà không nhất thiết phải gia nhập giáo hội. Khi có người hỏi tại sao lại chọn cuộc đời thừa sai, trong khi các vùng đất Kitô kỳ cựu đang bị tục hóa trầm trọng như chính quê hương Pháp, cha Bernard Duterte vừa trả lời, ngay cả nơi đây giáo hội cũng đang gặp nhiều vấn đề nan giải. Thiếu ơn gọi linh mục tu sĩ không phải chỉ là vấn đề của các nước Tây Âu mà thôi. Vì thế, sự hiện diện của các thừa sai đến từ khắp nơi trên thế giới thật là một điều quan trọng, nói lên gương mặt đại đồng của giáo hội như là một gia đình vũ hoàn. Nhưng có một thách đố khác nữa đối với cha Bernard, đó là xác tín lục địa Á Châu có một tương lai truyền giáo rạng ngời. Á Châu chiếm 2/3 tổng số dân trên thế giới, nhưng chỉ có chưa đầy 1% là tín hữu Kitô. Gương mặt Chúa Giêsu Kitô vẫn chưa được đại đa số người dân lục địa này biết đến. Và với kinh nghiệm bản thân, cha Bernard Duterte nhận định rằng, tôi biết chắc một điều, đó là người Á Châu, nhất là tại Trung Quốc, sẵn sàng đón nhận tin mừng cách thực lòng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.600 kilosic, tức là 31m25, và 7.395 kilosic, tức là 40m57. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 13.765 kilosic, tức là 21m79, và 15.235 kilosic, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lập lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.